tâm nguyện của đạo, mình bình tĩnh, mình khơi dậy. Thế rồi mình nghĩ, lấy trường hợp mà cái người mẹ có người con như vậy, mình sẽ nghĩ là con cái của mình là một cái nhân duyên với mình nghĩ theo đạo hết á. Nếu bây giờ mà gặp phải một cái tai nạn gì như thế thì chăng nữa nó cũng là một cái nhân duyên đau khổ từ cái kiếp trước. Gặp như thế để mà đưa lại cái khổ cho mình, cái khổ cho người đó, cái khổ cho mình. Mình phải giải quyết vấn đề nó theo đạo, tức là bình tĩnh nương vào Phật. Cả mình lẫn người con nó nương vào Phật, cầu nguyện cho người con nó sống hay chết đều được bình an, chết được giải thoát. Lấy tất cả những chuyện đạo khơi dậy, xây dựng, tin tưởng những ý nghĩa của đạo, những cái việc làm của đạo là đúng nhất, có giá trị nhất, ích lợi nhất, và thực hành. Chứ không có để nó loạn tâm lên, ôi con tôi, ôi biết ra sao, gì không có để loạn tâm bởi những cái tình cảm như vậy nữa. Đấy, lúc đó là từ từ mình lấy tinh không, từ từ nó như vậy. Rồi mình đi như vậy, mình xây dựng. Và tất cả những cái nhân duyên trong cuộc sống này, dù là nhân duyên thiện, nhân duyên ác, nhân duyên gì đi chăng nữa, mình là một cái người hành giả, mình là người Phật tử, mình là một người tu đạo, người muốn theo đạo, thì mình phải nhìn khác với người ta. Mình không lấy cái nhân duyên thiện như ý là điều hay, mình không lấy cái nhân duyên ác không như ý là điều dở. Mà bất cứ một cái nhân duyên nào mà nó làm cho mình nhớ đến Phật, Pháp, Tăng, nó làm cho mình quy y về Phật, Pháp, Tăng, nó làm cho mình hồi hướng về Phật, Pháp, Tăng, nó làm cho cái lòng tin Phật, Pháp, Tăng tăng trưởng, đều là những nhân duyên tốt. Mình nhìn thấy cuộc sống này không có lựa chọn cái tốt cái xấu nữa. Tất cả cuộc sống này khi mà mình có con đường đạo, mình có cái ý hướng đạo rồi á, mình không sợ cái nhân duyên nào nữa hết. Thì tất cả mọi nhân duyên của nó, người ta sợ ở đời là những sợ những cái nhân duyên xấu của cuộc đời. Một người mà không còn sợ những nhân duyên xấu của cuộc đời, người đó rất tự tại với cuộc đời. Người đó biết cách sống. Thế là người đó đón nhận sự sống bằng mọi mặt. Người đó không chỉ đi tìm cái mặt hay của sự sống mà trốn tránh cái mặt dở của sự sống. Thì cái con người đó là một con người có thể nói là giải thoát ngay trong sự sống. Thì khi mà mình có cái hướng đạo như vậy rồi, khi mình có đúng cái hướng để đi như vậy, mình sẽ không ngại những cái nguyên nhân xấu nữa. À, lúc đó nó xảy đến gì cho mình, tâm mình nó hướng về đạo, an trụ vào đạo, tăng trưởng cái niềm tin vào đạo, thì cái người tạo ra cái nhân duyên đó được phước đức chung với mình. Mình độ chúng sinh bằng cách như vậy. Khi mà một Bồ Tát mà vào trong thế gian này để độ chúng sinh á, sẵn đây chúng ta nghe về cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát biết rõ đời sống là gì. Đời sống này mà là thiên đường, mà là hạnh phúc thì không có đạo nữa. Đời sống này đầy đau khổ. Cái bằng chứng Đức Phật không hề chiều chúng sinh ở cái chỗ Đức Phật thuyết lên Pháp. Chúng sinh vốn ham mê cuộc sống, Đức Phật chưa từng bao giờ nói một câu là đời sống đẹp. Đức Phật không chiều một chút nào hết, Đức Phật nói thẳng thắn ra. Mà chúng sinh rất ái gia đình, chúng sinh rất ái những người thân, Đức Phật nói thẳng ra, gông cùm là trói buộc đủ thứ hết. Nhưng mà bằng chứng là đời sống nó đau khổ thật, thế cho nên người theo Đức Phật vẫn có như thường. Mà đâu phải bảo đó là những cái người mà cay cú gì lắm với cuộc đời, hay không thất vọng gì với cuộc đời lắm đâu. Tức là bằng chứng là nếu mà cuộc đời nó an lạc thật, nó hạnh phúc thật á, thì chắc là người ta không có theo Đức Phật nữa. Nhưng mà Đức Phật nói thẳng lắm, và rõ ràng là người ta vẫn theo. Mà theo á, mình bảo có nhiều người theo mà không biết gì hết, chẳng biết Phật nói gì hết, theo mê tín thì thôi. Nhưng nếu mà người đó càng biết rõ Phật nói cái gì á, người đó càng theo chết bỏ, theo dứt không ra. Thành ra chính vì thế chúng ta biết là Đức Phật nói thật, Đức Phật nói đúng, đời đời này nó đau khổ thật. Mà Bồ Tát biết rõ cuộc sống nó đau khổ như vậy rồi, cho nên khi mà Bồ Tát vào trong cuộc sống á, là vào trong nhân duyên cuộc sống, Bồ Tát sẽ có nhân duyên với người này, người kia, người nọ. Bất cứ người nào cũng có thể tạo ra một sự đau khổ, Bất cứ một cái nhân duyên tốt đẹp nào nó cũng có thể tạo nên một cái đau khổ lớn. Bồ Tát có thể có một người con rất ngoan, người con nó có thể chết yểu. Bồ Tát có thể có những người con rất bất hiếu. Nghĩa là khi mà Bồ Tát vào trong cái nhân duyên của cuộc đời là Bồ Tát biết rõ tất cả những cái bộ mặt đó của cuộc sống mà sẵn sàng vào. Bồ Tát vào với cái tâm đạo, không có một cái nhân duyên nào nó sẽ thành xấu nữa khi nó gặp cái tâm đạo đó. Nhưng mà khi mà vị Bồ Tát mà tái sinh ra là một con người rồi thì Bồ Tát quên mất cái đạo, quên mất cái tâm nguyện của mình. Và lúc đó cái đạo với cái tâm nguyện nó nằm sâu ở trong tâm Bồ Tát đó, nó sẽ thể hiện ra trong đời sống thành ra là cái hoạt động tôn giáo của Bồ Tát đó. Bồ Tát nó sẽ thờ Phật, Bồ Tát nó sẽ tin Phật, Bồ Tát sẽ gặp những cái cảnh đau khổ và sẽ cầu nguyện với Phật, sẽ nương vào Phật, cầu nguyện với Phật. Có nhiều vị Phật tử mà những cái đau khổ lên nó quên mất Phật, đó không đúng là hạnh Bồ Tát. Có nhiều vị Phật tử đau khổ chừng nào nương vào Phật nhiều chừng đó, và sáng suốt chừng đó, thấy rõ ra cái thực chất của cuộc sống chừng đó, đó là những vị có căn tính Bồ Tát. Thì chúng ta cũng tập theo cái lối đó. Chúng ta tập lấy Phật là nơi nương tựa. Chúng ta đừng nghĩ tượng Phật không có giá trị. Phải Phật thật, Phật sống động. Tượng Phật này đã hướng dẫn Phật, đạo Phật là cái nơi nương tựa cho đạo Phật còn có mặt trên thế gian này đã bao nhiêu thế kỷ nay rồi, là tượng Phật này đó. Đức Phật Thích Ca sống 80 năm à? Còn Đức Phật tượng sống cho đến bây giờ và hướng dẫn và làm cái chỗ nương tựa, cái cột trụ chính của đạo Phật khắp năm châu bốn bể hết. Chúng ta đừng coi thường cái tượng Phật này. Nếu mà một Phật thật xuất hiện, chúng ta sẽ tranh nhau để lạy, để hôn chân Ngài, để nắm tay Ngài, tranh nhau đến mức độ đánh lộn nhau nữa. Nhưng mà một tượng Phật thôi á, thì chúng ta không có tranh nhau, hòa bình, bình đẳng, đến lạy, yên tâm, ôn hòa, mà vừa có chỗ nương tựa. Thành ra chưa chắc là Phật thật sống động nó là có ích lợi, mà tùy theo tâm tính của chúng sinh. Đối với tâm tính của chúng sinh thì Phật sống 80 năm là hơi nhiều á. Mà phải có Phật bằng tượng mới ích lợi cho chúng sinh. Thành ra chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không có bao giờ mà nghĩ coi thường một tượng Phật nữa. Và chúng ta biết đó là nơi nương tựa của mình. Chúng ta biết đó là nơi cái nguồn gốc mà phát triển một cái đạo tâm, một cái đạo lực của mình, nương vào đó. Thì đó là cái phương cách như vậy, tức là chúng ta sẽ kèm theo với cái quán không của mình và chúng ta bắt đầu nương tựa vào Phật, phát tăng một cách tin tưởng như vậy. Đặc biệt thêm một vấn đề nữa, khi mà chúng ta quán không á, cái tâm có của mình á, nó sẽ phát sinh một cái cảm giác sợ hãi, nó sẽ đặt cho cái đó là một cái hư vô, trống rỗng, ghê gớm, đen tối, mù mịt. Lúc đó mình cũng phải phát giác ra, mình mà không có cái gì sợ, không có gì đáng sợ. Cái sợ này là cái tâm vô minh, nó lên tiếng, nó dọa. Không có gì đáng sợ, mà chính mấy cái có mới là cái đáng sợ nhất. Mình phải hiểu Pháp, và mình phải tin Pháp, và mình phải đón nhận cái Phật Pháp một cách vững chắc như vậy. Còn nếu không, quý vị không có áp dụng tính không được. Đó là tôi nói trường hợp quý vị nào muốn áp dụng cái tính không trong đời sống mà mình chưa có hiểu về tính không á, thì mình phải có những cái điều kiện như vậy. Tức là mình phải tập quen dần với cái tâm mình, mình phải tập quen dần với cái chỗ tịch diệt, không lặng. Mình phải tập như vậy. Và mình phải thấy là không có gì sợ hãi hết. Nó chỉ là một cái là bao nhiêu cái phiền não nó tan biến đi thôi. Cái gốc của phiền não nó tan biến đi thôi. Mình phải tập cái tâm mình, phải nói với cái tâm mình như vậy. Còn thôi nó sợ hãi. Có nhiều vị tu ghê lắm, đến khi mà thể nghiệm mà tính không á, chịu không nổi. Giống như hồi xưa mà người ta bảo là Đức Phật bày ra cách mà tu bạch cốt, tu xương trắng á, quán xương trắng, bộ xương của mình á. Mà có nhiều vị tu rồi thấy nhìn, mở mắt ra nhìn không thấy mình mà thấy nguyên bộ xương, phát hoảng sợ. Tâm mình chưa có chuẩn bị á, mình mà vào trong những cái trạng thái thâm sâu đó mình chịu không nổi đâu. Thành ra mình phải tập rất nhiều, và luôn luôn á, mình phải biết là Phật Pháp, mình đi vào Phật Pháp mình không có cô đơn, mình phải có cái tâm trạng như vậy nữa. Mình luôn luôn có chư Phật, chư Bồ Tát, luôn luôn có những cái năng lực gia hộ như vậy. Nó có một cái chiêu cảm, nó có một cái cảm ứng của đạo. Mình phải có những cái lòng tin như thế làm căn bản, những cái yếu tố cần thiết như vậy rồi mình mới tập. Mình tập dần đó, mình mới kinh nghiệm từ từ, mình mới đi. Chứ nó không phải chuyện dễ là mình cứ mang tính không về, rồi mình cứ ngồi mình nghĩ mà không có không là nó ra. Thành ra cái tập luyện của mình ấy, nằm ở cái chỗ đó. Cái lòng tin của mình vào đạo nó cần thiết trong cái sự tập luyện đó. Ngoại giả ra nữa, hơn nữa không, mình cảm thấy nó khó, chưa áp dụng được, thì chúng ta dùng những cái khác nhẹ hơn nữa. Tức là dùng tha lực. Cái phiền não cuộc sống mình dùng tha lực. Khi mình gặp những phiền não quá mạnh, quá gì gì, cái gì, mình cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị phải tin tưởng nhiều chừng nào, mạnh chừng nào, dứt khoát chừng nào, tuyệt đối chừng nào, thì năng lực mạnh chừng đó. Nó có rất nhiều những cái hoạt động ở trong tâm thức mình, những cái liên hệ với nhau về tôn giáo mà có thể nói là khoa học không có biết đến mà khám phá nữa chứ đừng nói. Nó có rất nhiều cái như vậy. Mà trong tôn giáo là những người chuyên họ đi về những cái đó, họ mới phát triển cái đó được. Khi chúng ta niệm Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải thấy Ngài như ở trước mặt mình, Ngài là như là một người có thật trước mặt mình, và Ngài đang còn thực sự hoạt động để mà giúp mình được như ý. Thì lúc đó mình phải niệm, mình phải tập niệm như vậy. Không có cái chuyện một có cái điểm gì nghi ngờ trong đó đối với những vấn đề mà linh thiêng của tôn giáo. Nó ăn thua nhất vấn đề tín và nghi. Thế mình nghi một cái là nó tiêu tán hết. Thế mình tin một cái mình có thể thâm nhập được. Thành ra mình phải tập luyện cái lòng tin của mình. Nên cái tập luyện lòng tin vậy thì mình phải có thờ Ngài Quan Âm. Mình phải có đảnh lễ Ngài Quan Âm. Mình phải có niệm danh hiệu Ngài Quan Âm. Mà trong khi chúng ta thờ phượng như vậy, cái vấn đề cần thiết cũng là vấn đề chiêm ngưỡng nữa. Mà dĩ nhiên chiêm ngưỡng thì chúng ta cũng phải thấy, đã dùng cái chữ chiêm ngưỡng là cái tượng mình phải hài lòng vừa ý. Một tượng Phật mình cảm thấy mình thích thú, mình thấy mình hâm mộ cái hình tướng, cái hình dáng đó, thì mình mới dễ chiêm ngưỡng quán tưởng như vậy. Mình tập luyện tất cả những cái đó nó thành thói quen rồi ấy, thì khi mà nó cần thiết đến nơi ấy, mình niệm cái nó có lực và nó có một cái hiệu quả. Thì dĩ nhiên có những cái trường hợp đó, nó trợ giúp mình, cái trường hợp quá nguy hiểm nó trợ giúp, nó làm cho tâm mình lúc bây giờ rối lên rồi, mình không biết nương vào đâu nữa, thành ra tất cả năng lực ở trong tâm mình nó dồn và nó nương vô cái danh hiệu Ngài Quan Âm. Cái trường hợp đó là trường hợp đặc biệt, cái trường hợp mà tối nguy ấy. Còn trường hợp bình thường ra mà mình muốn thể nghiệm cái sự tu tập của mình ấy, thì mình phải quán tưởng vậy, quán tưởng Ngài Quan Thế Âm thực có đang hoạt động rất mạnh xung quanh mình, là cái lực của Ngài Quan Âm đều có hết. Thực ra đối với trong tôn giáo ấy, xung quanh mình nó có nhiều cái năng lực lắm. Thành ra người thường thì mình kêu mê tín, mà cái mê tín đối với đạo Phật là cái họ không giải thích được rõ ràng, chứ đạo Phật không có nói là nó không có. Nó có nhưng mà không giải thích được rõ ràng, thành ra nó hành động nó sai lầm. Ví dụ nhiều khi nó là một cái lực gì ấy, mình cho là của thần thánh này nọ gì gì đó, mình không có rõ ràng như vậy á, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mê đó, rồi tin tưởng như vậy nó thành mê tín. Chứ thực ra nó có rất nhiều cái năng lực xung quanh mình. Năng lực đó nó năng lực của những người chết oan, năng lực của những oan hồn uổng tử, năng lực của ngạ quỷ, những năng lực của cõi trời với địa ngục này nó cũng đồng thời nó hoạt động ở cái cõi này. Atula cũng như vậy, tất cả những cái năng lực nó, tại vì hữu tình chúng sinh á, mình là những cái nhân duyên á, để mình phát ra những năng lực. Ví dụ bây giờ loài người của mình mà nó phát tâm sân hận, nó gây gổ nhau, nó có những cái tâm ác độc với nhau, không người nào dám tin người nào á, thì tự nhiên cái thế giới của địa ngục á, tự nhiên nó kinh tế của nó phát triển. Nó phát triển, nó giàu có lên, nó mạnh ra. Nếu con người ta mà làm thiện nhiều, người ta tha thứ nhau, người ta có cái tất cả những cái tâm thiện với nhau, con người sống tin tưởng nhau, thì tự nhiên ở trên cõi trời nó thêm năng lực, nó thêm ánh sáng, mình chưa chưa sinh lên nó mà trên nó tự nhiên nó được ảnh hưởng, nó ảnh hưởng lẫn nhau như vậy các cõi. Thành ra đúng thật ra nhìn theo đạo Phật nói vậy, còn thôi theo tôn giáo nói chung ấy, thì xung quanh mình có rất nhiều cái lực. Những cái lực đó, trong những tất cả những cái lực như vậy thì cái lực nào nó cũng muốn kéo mình theo nó để nó mạnh thêm. Lực của ma vương cũng vậy, ma vương cũng muốn cho mình hưởng thụ nhiều, ma vương muốn cho mình đừng nghĩ ngợi nhiều gì đến vấn đề mà đạo hay điếc gì hết á, là để cho cái lực của ma vương nó mạnh ra. Bởi vì khi cái lực nó mạnh á, thì nó được an lạc, nó được hưởng thụ cái sự sung sướng đó. Cái lực yếu thì nó phát sinh ra xấu, nó phát sinh ra bệnh, rồi nó phát sinh đủ thứ hết á. Rồi người ta không kính trọng nữa, rồi đàn em nó bỏ tay chân bộ hạ, nó không kính trọng mình. Thành ra nó mất đi những cái quyền lợi của nó. Thành ra cái lực nó mạnh chừng nào á, thì nó được cái đó. Cõi trời cũng vậy, địa ngục hay bất cứ cái gì cũng vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên những cái năng lực đó nó kéo mình, nó lôi cuốn, nó kéo mình. Năng lực đó nó truyền qua người này, người kia, người nọ, nó hướng dẫn, lôi kéo mình. Trong những năng lực như vậy, nó có năng lực độ sinh của chư Phật, chư Bồ Tát. Thành ra chúng ta quán tưởng là chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn có mặt. Nhất là Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng, nơi nào có khổ, nơi nào có đau khổ, nơi nào có vô minh, nơi nào hắc ám này gì là các Ngài có mặt. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta không cần phải lên đến tịnh độ để gặp Ngài Quan Âm. Là chúng ta ở trong cái cảnh khổ nhất, chúng ta biết Ngài Quan Âm có mặt trong đó. Cái lực của Ngài có ở trong đó và chúng ta tin tưởng như vậy mà niệm. Chúng ta phải có những điều kiện như vậy á, thì cái sự thực hành của mình á, nó mới mạnh, mới đi đúng hướng được. Thì đó là cái phương cách mà tập luyện như vậy. Nếu mà nói theo cái quán không mà đến cuối cùng ra hết mà chúng ta muốn trung thành với cái tính không á, thì cái kết luận bao giờ sau cùng á, chúng ta cũng nên quán không hết. Ví dụ như sau khi một chuyện xảy ra, một chuyện phiền não xảy ra, mình quán tưởng tất cả là không. Mà nếu mà quý vị tập quen rồi á, thì lắm lúc trong cái lúc chưa có chuyện gì xảy ra, mình cũng thấy phiền não nó ở trong tâm mình, nó rục rịch rồi. Nó muốn này, nó muốn cái nọ, nó muốn hướng này, hướng kia. Lúc đó mình cũng bắt đầu mình tập dần dần á. Mình mà tất cả là không mà. Tại sao nó lại muốn này, muốn nọ, muốn kia? Bởi vì cái tâm vô minh, cái tâm thấy có. Nó mong này, mong cái nọ, nó sắp sửa, nó quấy rầy. Thế là mình diệt tận gốc là vậy, mình đề phòng tận gốc là vậy. Thì khi mình quán tưởng như vậy, hoặc là sau một cái chuyện phiền não, mình quán tưởng tính không xong xuôi, mình thấy mình an lạc. Cái an lạc đó mình lại quán không một lần nữa. Quán không có gì hết. Không có cái gì để mà phải giữ lại cái cảm giác an lạc đó. Để mà hưởng cái cảm giác an lạc đó. Mình phải xả luôn. Phải dùng tính không mà xả luôn. Thì cái quán không nó phải đi đến mức độ như vậy. Đó là cái người mà muốn thực hành đó. Thế thì cuối cùng hết mình làm gì rồi, không lẽ mình giữ hoài không làm gì đây. Cuối cùng hết khi mà mình coi như là mình chấm dứt một cái thời mà áp dụng tập luyện nó của mình á, thì mình quay sang cái hồi hướng. Quy về Phật, hồi hướng đến chúng sinh. Mình trở lại với cái có mà mình không giữ một cái công đức nào hết. Hồi hướng về hết cho chúng sinh. À, thì cái hành động có đó của mình á, được chấp nhận, nó tương ưng với tính không. Thì chúng ta thấy đại khái đó là cái sự thực hành của tính không á, đối với lại những con người bình thường như mình, chưa có giác ngộ ra tính không, chưa có thâm nhập vào được tính không, mình có thể áp dụng như vậy. Đấy, khó hay dễ? Thành ra chúng ta nếu mà dễ không? Nếu mà thấy khó thì chúng ta mới hiểu là tại sao mà mình phải có cái phương cách là đó, mình giữ mình trong cái nhân duyên với Phật. Chúng ta biết là cái con đường, thực ra cái con đường đạo á, nó cụ thể, nó thực tế. Nó thực sự nó có ích lợi, thực sự nó giải quyết vấn đề cho mình lắm. Nếu quý vị mà Phật tử mình chịu khó mình nhận xét, mình thấy tất cả những phiền não của mình á, nó vô lượng vô biên, mà cái đời sống này nó không giải quyết được một phần nhỏ. Cái văn minh con người có tiến đến đâu đi nữa, nó cũng không giải quyết được một cái phần nhỏ của phiền não của mình. Chứ đừng nói là giải quyết hết phiền não, mà trong khi đó nó còn làm tăng thêm nhiều cái phiền não mới mẻ nữa. Thành ra chúng ta biết là như vậy cái đời sống của mình nó ra làm sao. Nếu mình không biết đến Phật Pháp thôi, mình không biết đến Đức Phật thì thôi, thì mình cũng như mọi người thôi, mình cũng sống hưởng được cái gì hưởng, vui được cái gì vui. Nhưng nếu mình biết đến Phật Pháp rồi mà mình cũng như vậy thì nó làm sao á, nó kỳ kỳ, nó uổng quá. Thành ra mình phải nghe xem Phật Pháp nói gì. Phật Pháp là muốn giải quyết cái vấn đề phiền não tận gốc như vậy. Và mình có thể làm được, nhưng mà đòi hỏi mình phải như vậy. Thì kết thúc lại, mình thấy những cái vấn đề nào nó cũng khó hết, thì rốt cuộc đừng có bao giờ mà rời xa Đức Phật. Đừng có bao giờ mà không là Phật tử. Bao giờ mình cũng phải ở trong cái nhân duyên như vậy. Thì cái điều cần thiết là như vậy. Chứ nó không còn là vấn đề này kia. Bây giờ thử hỏi chứ mình tin đạo Phật, nó có kiếp này kiếp khác. Bây giờ mình có muốn có một cái phương pháp mà nó chỉ có giúp mình được an lạc ngay trong kiếp này, kiếp sau nó không cần biết nghe. Mình có muốn như vậy không? Mình chấp nhận không ai cấm cản mình, quyền tự do mình. Nhưng mình là một người Phật tử, mình chấp nhận như vậy á, nó tức cười lắm. Làm như mình không tin Phật. Làm sao mình chấp nhận một cái phương pháp gì mà nó chỉ nhất thời thôi, rồi ngày mai, ngày mốt gì nó muốn ra sao nó không cần biết. Cái đau khổ của mình nó sẽ trở lại, hay nó sẽ tăng thêm, hay là nó sẽ có nhiều cái phản ứng làm mình khổ thêm nữa, mình không cần biết. Bây giờ mình chỉ cần biết như vậy thôi. Cho nên Ngài Long Thụ Ngài mới nói một câu đó. Khi mình ngứa, mình gãi nó đã lắm. Nhưng mình càng gãi nó càng ngứa. Mà mình nói là nếu càng ngứa thì càng gãi. Mà gãi hoài nó ngứa hoài. Nghe nói là bảo là tất cả bao nhiêu cái lần gãi của mình á, gãi ngứa của mình á, nó không có thể nào mà nó đã bằng là mình đừng có ngứa. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy là mình không có nên, một khi mình đã theo một cái con đường đạo, mình đã biết đến một cái đạo, mình có cái nhân duyên biết đến một cái đạo mà nó có một cái đường hướng nó giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn viên mãn, mà tự nhiên mình cứ đi mình theo những cái phương pháp nó nhất thời, nó giải quyết vấn đề nửa vời nửa chừng, nó rất là hời hợt. Thành ra chính vì vậy nên con người ta thì hay thích cái gì cũng vậy, nó nhất thời, nó lập tức, người ta nghĩ cái đó cụ thể. Nhưng mà mình cứ thấy bao nhiêu những cái sự xuất hiện từ thời nào cho đến thời nay á, của những cái tà kiến hay tà giáo á, luôn luôn những cái tà kiến tà giáo là nó đáp ứng cái vấn đề nhất thời. Luôn luôn nói là Đức Phật độ sinh mà đâu có thấy độ đâu, đây tôi mới độ sinh này. Quý vị đến đây tôi hớp một hớp nước, tôi phun vào mặt quý vị, quý vị thấy tỉnh táo liền. Đó. Rồi chế cái này cái kia cái nọ đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự ra những cái đó rồi nó tàn lụi rất mau chóng, rồi nó qua đi, rất nó mất hút ở nơi đâu không còn biết nữa. Cái thời mà Bạch Liên Giáo là súng bắn không chết mà. Súng bắn không chết mà rồi rốt cuộc cũng thấy chết như thường, không biết tại sao. Mà cũng tàn lụi như thường, mà một thời cũng thịnh hành, cũng mạnh lắm. Thì chúng ta biết như vậy rồi thì mình thấy là mình là người Phật tử thì mình phải hiểu cái giáo lý. Mình không phải hiểu đây là hiểu có trí huệ, nhưng mà mình phải hiểu biết cái quý báu, cái giá trị của cái giáo lý của mình. Do đó cho nên chúng ta cố gắng bằng cách nào, dù mình có chậm chạp, dù mình có không phải là người có khả năng lớn gì, nhưng mà mình cũng phát nguyện theo, phát nguyện thực hành từ từ bằng cái cách rất là giản dị. Đó là cách mình tin tưởng vào Đức Phật. Mình chấp nhận mình là một Phật tử, mình tin vào Phật. Mình không có chạy theo những cái phương cách mà chữa gọi là cấp tốc. Anh đau bụng rồi tôi cho anh uống cái thuốc này, uống vùng cái hết đau bụng liền. Nhưng mà ngày mai anh phải đi mổ á. Bởi vì cái thuốc đó nó làm độc. Nó không có phải như vậy. Chúng ta theo Phật Pháp thì thà mình chấp nhận mình không biết gì hết, mình không được gì hết, nhưng mà mình có Đức Phật, mà mình có lòng tin vào Đức Phật. Mình không cần nó phải có một cái gì khác vào đó hơn hết. Mình cứ giữ vững mình ở trong đó, mình cứ tin tưởng như vậy là chúng ta đúng. Thành ra cái người Phật tử bây giờ mình có đến cái mức độ mà tôi không làm được gì hết, tôi thấy cái gì cũng khó hết, cái đạo Phật cái gì cũng khó hết, làm cái gì cũng xong hết, thì cứ tin Phật đi, không có gì khó nữa hết. Cái này mà nói khó nữa thì để về nghĩ sang Nam tìm khác nói. Cứ tin Phật, cứ là Phật tử vậy thôi. Cứ có thờ Phật tại nhà, cứ là Phật tử, lại tin tưởng như vậy. Và đừng có tin một cái gì bậy bạ vào đó nữa hết. Là mình chúng. Mình nhớ điều là không tin các cái gì bậy bạ đó là một cái năng lực lớn đó. Còn người thường cũng dễ tin bậy lắm á. Thành ra chính vì vậy nên mình cứ dựa vào Đức Phật thôi là xong hết á. Dựa Đức Phật mình cứ yên tâm như vậy. Còn cái chuyện gì nó cũng rồi nó cũng qua mau lắm, mà chuyện gì nó cũng chỉ một thời đó thôi, nó không có nghĩa lý gì hết á. Nó còn lại là cái nghiệp chướng của mình, còn lại là cái tâm của mình nó có sáng tỏ được bao nhiêu phần hay không. À. Hay là nó tối tăm mãi, nó đắm chìm mãi trong cái tối tăm. Cái vấn đề ở chỗ đó. Nên chính vì vậy nên người Phật tử mình nghe cho nó thật kỹ, cho nó thật rõ đi, rồi nó đến chỗ cuối cùng hết là mình cứ tin Phật thôi là xong. Gì hết á. À, và trong cái tin Phật đó của mình nhớ thêm điều là tin Phật là để thành Phật độ chúng sinh. Ai mà nói mình là bây giờ anh độ chúng sinh này, anh độ tôi đi, thì anh bảo sẵn sàng, cứ theo tôi đi, tôi phải qua đến mấy trăm cái vô lượng kiếp nữa tôi bắt đầu tôi độ được anh, theo tôi nhớ đừng có bỏ tôi, theo đâu tôi nói gì nghe đấy đi, không sao hết, cái điều đó rất trúng. Những cái tâm thức mà nói là đời sống này chỉ có một đời sống, thế gian này chỉ có một cái cõi này, những cái tâm thức đó là những cái vô minh, những cái căn bản của những cái ác tâm á. Một người có một cái tâm đó rồi, dù người đó không làm ác, nhưng mà người đó cũng dễ rất nghe theo những cái điều ác, dễ chấp nhận điều ác. Cái đạo đức thực sự ở trong đạo Phật, mà đạo Phật cho là cái đạo đức chân chính á, là cái đạo đức xây dựng ở trên kiếp trước và kiếp sau. Nếu không có kiếp trước, nếu không có kiếp sau, đối với đạo Phật đó, cái đạo đức nó dư thừa. Do vì nó có kiếp sau cho nên mình mới phải đạo đức. Tại vì nó còn có cái quả của mình kiếp sau nữa. Mà do vì nó có nhiều kiếp như vậy cho nên mình mới phải phát triển tất cả những cái thiện. Mà mình phải biết quý báu cái thiện, mình phải biết duy trì cái thiện. Do đó cho nên một con người mà biết lấy cái thiện làm lý tưởng, một con người mà biết theo cái điều thiện, biết quý trọng cái điều thiện, biết đó là cái lối thoát, là con người tin vào những kiếp sau. Một người mà không tin cái kiếp nào hết, người đó rất dễ làm điều bậy, rất dễ nghe những cái điều tà kiến. Thành ra cái đạo đức nó có được cái điều thiện mà nó được nâng cao, mà nó được vươn lên, nó trở nên có một cái ý nghĩa cao nhất tuyệt đối, là nó nhờ tin vào kiếp trước kiếp sau. Dù mắt mình không thấy chăng nữa. À, và chính vì vậy một con người thực sự tốt là một con người không bao giờ dám làm điều ác. Người đó không dám làm điều ác bởi vì người đó tin vào nhân quả. Tức là người đó biết nhân quả nó nói cho kiếp trước kiếp sau. Người đó biết còn có một cái kết quả nữa. Người đó là dù không ai biết mình làm điều xấu, mình cũng không dám làm điều xấu bởi vì cái nhân quả nó tự nhiên. Mình tránh được mắt của tất cả mọi người nhưng mà mình không tránh được cái luật nhân quả. Kiếp sau mình phải chịu. Người đó biết rằng là đến cái lúc mình tắt thở chăng nữa cũng không ai biết cái tội lỗi của mình, người đó cũng không dám gây tội bởi vì người đó tin kiếp sau. Chứ nếu bây giờ mình có một kiếp không thôi, mình cứ làm vua lên là xong hết, mình cứ tha hồ ác, mình mà chết là hết. Mà tao làm vua thì cho đến lúc tao chết con nào dám bắt tao bỏ tù đâu. Thành ra những cái con người mà không tin cái gì thì họ làm ác rất dễ. Cho nên trong đạo Phật nguyên cái gốc của tội lỗi, mà cái gốc nguy hiểm nhất của tội ác á, là không tin nhân quả, bài bác nhân quả. Mà nhân quả ở đây là kiếp sau á, chứ không phải nhân quả trong hiện kiếp này đâu. Thì nếu mà chúng ta một cái người mà càng thâm tín nhân quả, tự nhiên mình sẽ thấy cái tất cả những cái thiện căn, tất cả những cái tính thiện, năng lực thiện trong mình nó phát triển. Còn mình không tin nhân quả cái là mình thấy bắt đầu nó tàn lụi và bắt đầu những cái tính ác nó phát triển. Làm gì mình cũng có thể thủ đoạn này thủ đoạn kia để được mục tiêu mình thôi, nó có một đời sống này thôi, không đạt được cái mục tiêu đó thì mình khổ thôi. Thì tại sao nó chỉ có một đời sống, tại sao mình không dùng thủ đoạn này thủ đoạn kia, mình dùng chuyện ác này chuyện ác kia, chết là hết rồi, mình dùng chuyện ác đi để mình được hưởng cái kết quả đó, chết là xong. Nó đúng như thế thì mạnh ai người đấy làm ác. Còn người nào mà còn nghĩ đến chuyện đạo đức để làm chi vậy? Nhưng mà mình bảo để danh lại cho hậu thế, ham danh gì đến cái mức độ chết rồi mà còn ham danh nữa. Thành ra cái chuyện để danh lại cho hậu thế, cho nên làm điều tốt đối với đạo Phật nó vô minh và nó tức cười, nó tham lam tức cười lắm. Mà đối với đạo Phật là mình phải tin có kiếp sau, cho nên mình mới làm cái điều tốt trong kiếp này, điều đó mới đúng, điều đó mới chúng. Mà mình trách nhiệm lấy cái tương lai của mình, mình trách nhiệm lấy chứ không phải ai vào đây hết á. Thế là chính vì thế chúng ta hiểu như vậy thì mình thấy là cái đạo Phật á sẽ đưa lại cho mình rất nhiều cái ý nghĩa. Và đạo Phật không sợ bất cứ một cái sự tìm hiểu, phân tích của bất cứ một con mắt của một nhà chuyên môn nào, dù là khoa học cái gì chăng nữa. Cứ việc đi. Cứ việc đi tận vào. Đạo Phật có cái lòng tin, khuyến khích người ta có cái niềm tin để đưa người ta đến một cái trí huệ sáng tỏ, chứ không phải để đưa vào cái chỗ cuồng tín hay là mê tín. Lúc cái lòng tin mà để đưa đến một cái trí huệ sáng tỏ, cái lòng tin đó nó rất cần thiết. Cho nên chúng ta đừng có nói là đạo Phật không có lòng tin mà chỉ có lý trí là chúng ta nói sai. Cái lý trí, cái trí huệ trong đạo Phật nó khó lắm, thành ra phải tin trước rồi hiểu sau. Phải tin mới được. Mà tin mới áp dụng rồi này nó mới kinh nghiệm, rồi mới khám phá, rồi mới phá vỡ ra, rồi mới hiểu được, mới đắc được. Thành ra chúng ta biết như vậy. Thành ra đạo Phật có lòng tin. Và khi người nào mà muốn tìm hiểu, không thích lòng tin, muốn tìm hiểu, cứ việc tìm hiểu. Cứ tìm hiểu cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật kỹ, nhận xét cho thật kỹ. Với tất cả cái sự khách quan của mình thật kỹ, đạo Phật không có sợ gì cái chuyện đó, cái chân lý của đạo Phật không sợ chuyện đó hết. Thành ra chúng ta cứ việc như vậy mà đi vào thì chúng ta sẽ thấy. Bây giờ mình là người Phật tử rồi thì mình phải ghi nhớ cái điều đó là mình có một cái nhân duyên với đạo Phật. Thực sự mình là cái người có phước đức nhất trên thế gian này. Mình là cái người may mắn nhất trên thế gian này. Tỷ phú nào đi nữa mình cũng cóc cần, mình thấy không cần. Cái nhân duyên nhất mình có, cái phước đức duy nhất mình có nhân duyên đạo Phật. Mình giữ vững cái nhân duyên đó, tin tưởng như vậy, đừng có để nó lệch lạc hết đó. Giữ vững nhân duyên đó và giữ nó theo Bồ Đề Tâm. Tóm lại là như vậy. Nhắc đi tôi nhắc lại là như thế. Rồi chúng ta trở thành người Phật tử đúng nghĩa. Thành ra trong đạo Phật chúng ta đừng có ngại ngùng gì hết. Quý vị cứ thật say mê Đức Phật, tin tưởng Đức Phật tuyệt đối, tôi bảo đảm không có làm bậy. Nếu đối tượng là Đức Phật. Thành ra mình không có ngần ngại cái chuyện đó. Mình đã là Phật tử, mình đã tin Đức Phật là một cái bậc giác ngộ, một con người có trí huệ tối thượng, thì tại sao mình không có một cái lòng tin thật mạnh, lòng tin tuyệt đối? Mình là Phật tử, mình còn đắn đo gì nữa? Mà có được cái lòng tin như thế thì thiệt khỏi phải nói nhiều. Người Phật tử nó có một cái lòng tin như vậy rồi thì thấy bộ an lạc lắm á. Thành ra đôi khi mình thấy sao mình chưa được an lạc, mình biết mình thiếu lòng tin. Thường thường tôi thích cái câu nói của Hòa Thượng Chí Thủ á. Tôi cũng hay nhắc đi nhắc lại. Hòa Thượng Chí Thủ bảo với lại các vị thầy là các vị chưa có lòng tin. Nếu quý vị mà có lòng tin, quý vị đang đứng này mà đất ở dưới chân quý vị nó sụp xuống thành một cái hố thẳm, sâu thẳm, quý vị cũng không hề giật mình sợ hãi. Nếu quý vị có lòng tin. Thì ra chính vì vậy chúng ta biết là đừng coi thường cái năng lực đó. Và chúng ta cũng biết một điều là đừng đặt vấn đề ra là tại sao đạo Phật thế này nọ thế kia. Mình nhớ là cái đối tượng là gì. Đối tượng là Đức Phật. Thì khi mình tin Phật nó không có giống như mình tin bất cứ cái gì khác hết. Tóm lại điều là như vậy, chúng ta nhớ. Cái Phật ở đây của chúng ta là Phật tượng, Phật hình ảnh, ha, nhớ điều như vậy. Nhưng mà đừng có coi thường. Cái bằng chứng cuối cùng, nếu bây giờ trong tất cả mọi ngôi chùa mà bảo Phật tượng không có giá trị gì hết, chỉ là một cái tượng bằng gỗ, bằng đất thôi á, thì cứ việc thay thế đi, để hình Giê-xu lên, lấy tượng Phật xuống thay thế, quý vị sẽ thấy nó thay đổi, nó biến chuyển hẳn. Mà để tượng Phật lên nó khác. Giờ để bất cứ một cái tượng gì lên, nó lấy tượng Phật xuống, nếu bảo tượng nó không có giá trị, không có tác dụng gì, đem xuống đi, lấy cái tượng khác để lên đi, lấy hình khác để lên xem, mình sẽ thấy nó thay đổi hẳn, nó chấn động hẳn, biến chuyển lớn trong từng cá nhân người Phật tử một. Thế nên chúng ta đừng nghĩ tượng Phật đất này không có năng lực gì hết, nghĩ là sai lắm. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Ngày mai quý vị nào thọ Bồ Tát giới phải thức dậy sớm. Mấy giờ quá ha? 6 giờ bắt đầu. Thì quý vị nhớ vấn đề ha, nhớ quán tưởng 3 lần. Mà phát Bồ Đề Tâm, đêm nay nằm phát Bồ Đề Tâm. Con sẽ phát tâm thành Phật cứu độ chúng sinh. Như là mình phát tâm trước mười phương chư Phật, minh chứng cho mình đó. Trong tâm tưởng của mình quán tưởng như vậy, rồi mình tập ý. Cái lần tắc bạc đầu tiên thì đến lúc đó có thể tôi sẽ nhắc quý vị, bây giờ đọc trước cái lời đó rồi thì bây giờ bắt đầu hãy quán tưởng. Lần thứ nhất là tất cả các giới pháp, tức là các điều thiện thuộc về đạo đó, kêu là giới, ở khắp cùng mười phương thế giới. Bởi vì cái điều thiện nó nằm nơi mình với nó nằm nơi chúng sinh. Mình không giết chúng sinh, mình không ăn cắp của chúng sinh, mình không có nói láo để làm lợi, để bóc lột chúng sinh, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả các điều thiện nó nằm ở nơi chúng sinh. Bây giờ mình muốn kéo hết tất cả những điều thiện nó về mình. Thành ra đầu tiên hết mình nghe cái lần tắc bạch đó, mình quán tưởng là tất cả những điều thiện. Quý vị có thể quán tưởng nó như một luồng ánh sáng, hay quán tưởng nó bằng danh từ đều được hết. Bằng danh từ giới pháp. Thì tất cả cái giới pháp đó mình quán tưởng nó chuyển động khắp mười phương thế giới, chuyển động để tụ về trên đỉnh đầu của mình. Lần thứ hai là mình thấy tụ về trên đỉnh đầu của mình. Như một vầng mây lớn, một đài quang minh vậy đó, một đài ánh sáng lớn vậy đó, một cái lọng báo lớn. Và lần thứ ba mình quán tưởng là rót vào trong tâm mình, như là một dòng nước cam lồ của Quán Thế Âm Bồ Tát đó, tẩy rửa tất cả những cái bất tịnh ô nhiễm trong thân tâm của mình đi. Quý vị nhớ vậy, đêm nay về nằm tập thử. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.
Thọ giới, vị thọ giới Bồ Tát quán tưởng gì này nọ đâu đó được hết hả? Thì tập dần, tập tâm của mình suy tưởng, quán tức là nhìn thấy, tưởng là tưởng ra, tức là mình thấy nhưng mà thấy theo trí tưởng của mình. Mình tưởng tưởng ra trước cái hình ảnh, mình để cái tâm mình vào trong cái hình ảnh đó, đừng có tán cái tâm đi, thì là coi như là mình thấy cái hình ảnh đó trong tâm tưởng, kêu là quán tưởng. Cái quán tưởng như vậy nó không thuần túy, chỉ là một cái sự tưởng tượng của người đời. Trước tiên hết thì mình đừng có coi thường cái tưởng. Người đời người ta tưởng tượng mà nó cũng thành ra rất nhiều cái năng lực sáng tạo. Có thể nói là cái sự thông minh của con người, tức là cái trí sắc bén, cái trí phân biệt của con người nó hơn loài vật á, là nhờ con người có sự tưởng tượng, có sức tưởng tượng. Nếu mà mình thiếu sự tưởng tượng, sức tưởng tượng á, thì cái trí phân biệt của mình á, nó sẽ bị giới hạn vô cùng. À, mọi sự xây dựng cũng không có nữa. Con người sống rất giản dị. Thì con người tưởng tượng, cho nên con người ta tự động theo cái hình tưởng tượng của mình, mình mới sáng tạo thành nghệ thuật cái này nọ. Từ cái nghệ thuật nó thành cái đẹp. Người ta tưởng tượng lên thì nhiều ta tưởng ra những cái đẹp, hay tưởng ra, tưởng nó rất phức tạp, nhưng mà trong đó nó có về đẹp, về nghệ thuật. Và từ chỗ đó người ta mới dựa trên tưởng tượng, người ta mới hoạt động, người ta mới xây dựng. Thì cái lực của tưởng tượng mình đừng có coi thường, mình đừng nghĩ là nó không có. Nếu mà nói giản dị, chỉ cái nghĩa có thôi, thì con người ta chỉ có cái gì thấy, mắt thấy là có, cái gì tai nghe là có, cái gì mũi ngửi được là có, cái gì lưỡi nếm được là có. Mà mình chỉ có tin vào cái có ở trong đó, và mình chỉ có sinh hoạt trong đó, thì nó giống như cái sinh hoạt của loài vật mà thôi. Nhưng do con người ta có năng lực của tưởng tượng, cho nên người ta hoạt động rất mạnh. Tất cả những cái người ta thấy có, người ta thấy một cái khúc gỗ có trước mặt người ta, cái con vật nó thấy đó một khúc, cái khúc gỗ có, rồi nó có thể nghịch ngợm chơi, nó có thể bước qua, nó có thể đi, nó bỏ qua. Nhưng mà con người với sức tưởng tượng, con người có thể cầm cái khúc gỗ đó lên và bắt đầu tay mình bắt đầu hoạt động, mình có thể tạc, mình có thể mình gọi là mình cắt, mình tạc cho cái khúc gỗ nó trở thành một cái hình ảnh nào đó. Thì con người có cái sức tưởng tượng, thành ra con người mới có những cái hoạt động như vậy. Thì ra chúng ta đừng có cứ nghe tưởng tượng chúng ta thấy nó không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì hết. Mà nhất là với cái trí huệ của tôn giáo nói chung, trí huệ của Đức Phật rất là hiểu rõ về năng lực của tâm thức. Thế cho nên Đức Phật biết cái nào nó có cái lực ra làm sao, sử dụng nó như thế nào, làm nó như thế nào, nó sẽ được cái lợi ích cho mình, cho người, nó được niềm an lạc thế nào. Thế nên cái trí huệ của Đức Phật nằm ở chỗ đó. Nên vì vậy Đức Phật có nói vọng tưởng, mà Đức Phật có nói quán tưởng. Thành ra tưởng nó cũng là một cái không thật, là vọng. Nhưng mà tưởng nó cũng là một cái phương tiện để mà mình tu tập, tức là mình dùng làm phương tiện để mà mình khơi dậy những cái năng lực, một cái năng lực nào đó nó rất đặc biệt nào đó mà nó chôn vùi ở trong tâm thức mình ấy. Vì vậy nên chúng ta thọ giới, chúng ta làm những hành động của đạo ấy, thông thường ấy, nó phải kèm với cái quán tưởng. Dù bây giờ Đức Phật có trước mặt mình đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mình ngồi một mình, Đức Phật còn sống và mình có thể gặp trước mặt mình, khi mình ngồi một mình ấy, thì mình cũng phải tưởng cái hình ảnh của Ngài lên. Chúng ta có nhiều cách. Ví dụ mình có một cái, mình con người mình có tình cảm, mình một người nó thương cha thương mẹ, nhưng ở xa cha mẹ lâu ngày, tâm mình nó bận rộn mọi chuyện khác, thì tự nhiên mình cũng quên bẵng nó đi. Cái tình thương nó vẫn có, nhưng mà mình quên bẵng đi. Nếu bây giờ mình muốn giữ, thí dụ mình có một cái ý, mình muốn giữ cái tình cảm nó luôn luôn nó có mặt, luôn luôn nó có ở trong tâm mình, luôn luôn nó xuất hiện trong tâm mình, nó có mặt và nó liên tục. Mình muốn như vậy, mình mà mình không ở gần cha mẹ, mình ở xa, mình bận nhiều việc, mình có cách, mình có một cái phương tiện, đó là quán tưởng. Mình tưởng lên hình ảnh của cha mẹ, mình tưởng lên những cái tử ái của cha mẹ, tưởng lên những cái tình thân của mình, cái kỷ niệm, mình tưởng lên như vậy. Và khi mình tưởng lên như vậy rồi thì mình nó kéo, nó khơi dậy cái năng lực tình cảm, cái năng lực thương yêu cha mẹ mình, và mình dùng cái tưởng đó mà mình duy trì nó. Nếu cái tâm tưởng của mình nó quen, nó trở thành một thói quen như vậy thì luôn luôn mình sẽ thấy là cái năng lực, cái tình cảm của cha mẹ, của mình đối với cha mẹ đối với mình luôn luôn nó hiện hữu ở trong tâm thức mình. Thành ra chúng ta có rất nhiều cách thức đối với tâm tưởng để mà tu tập giống như vậy. Thì cái quán tưởng mình đây là như vậy. Đôi khi thập phương chư Phật mình không thể có con mắt để mà nhìn thấy tất cả chư Phật, nhưng mà mình có cái tâm tưởng. Thành ra trước tiên hết chúng ta phải có lòng tin. Bây giờ mình bảo không biết mười phương thì có thế giới hay không, mười phương có Phật hay không, mình mà nghi như vậy là hết quán tưởng. Trước tiên hết mình phải tin. Mình phải tin là có mười phương chư Phật. Rồi mắt mình không thấy được, mà bây giờ mình muốn, thí dụ mình gặp một vị Phật thì mình sẽ cảm thấy một cái năng lực nào của đạo nó khởi lên trong tâm mình. Thế bây giờ mình thấy cả mười phương chư Phật một lúc hiện ra thì cái lực đạo nó mạnh không biết mức độ nào. Nhưng bây giờ mình không thấy được bằng mắt thì mình thấy bằng tâm tưởng, nhưng mà mình phải tin. Lúc đó mình quán tưởng. Thành ra trong đạo Phật dùng rất nhiều cách quán tưởng. Thì chúng ta biết là vừa rồi mình thọ Bồ Tát giới thì mình cần phải quán tưởng như vậy. Thì quý vị nào quán tưởng chưa quen thì mình có thể tập dần dần, và những lần sau có dịp thọ Bồ Tát giới mình cũng tham dự, mình quán tưởng để mình đắc giới thể. Đắc giới thể đó là cái gì vậy? Giới thể nó thực ra là tâm. Cái thể của giới nó là tâm. Mình nói tôi không sát sinh. Không sát sinh nó là một cái giới pháp. Bản thể của không sát sinh là gì? Là tâm. Thì mình muốn nói căn bản hơn nữa, mình hỏi như vậy: giới pháp có hay không có? Thì trong đạo Phật nói giới pháp có. Một cái gì có nó phải có một cái bản thể của nó. Vậy thì thể của giới pháp nó là cái gì? Bởi vì có nhiều cái có mà nó không có một cái tự thể, một cái bản thể chắc thật của nó, thành ra nó được coi là không có. Ví dụ như hình ảnh cái cầu vồng hay là những cái ảo tưởng của mình, khi mà mình đi trên sa mạc bị khát nước chẳng hạn, mắt mình nhìn thấy nó có, nhưng mà thực ra nó không có. Nó không có một cái bản thể chắc chắn để mà nó luôn luôn nó hiện hữu đó, mà nó chỉ nhất thời do những cái tâm mệt mỏi, hay là do những cái hiện tượng nào đó mà mình thoáng thấy như vậy, thì cái đó có mà coi như không có. Còn một cái giới pháp ở đây, cái sự không sát sinh, cái sự không trộm cắp, cái sự không nói láo, những cái đó có hay không có? Có thật hay là có giả thôi. Một cái có thật nó phải có cái bản thể của nó. Cái bàn này nó có thật, nó có cái bản thể của nó. Mình có nền thể của nó là gỗ chẳng hạn vậy. Cái tách này nó có thật, thể của nó là đất. Một cái ly nước, thể của nó là thủy tinh chẳng hạn như vậy. Thế vậy bây giờ cái không sát sinh, không trộm cắp, thể nó là gì? Thể nó là tâm. Thì trong đạo Phật định nghĩa như vậy. Thành ra khi nói giới thể, tức là chúng ta muốn có cái giới đó thì chúng ta phải đắc được cái thể của nó, mà thể nó chính là tâm. Thành ra khi chúng ta thấy một đồ vật, chúng ta bảo không ăn cắp, tay mình không có đưa ra để lấy, tâm mình nghĩ không ăn cắp, sau đó thì cái sự kiện mà mình không ăn cắp đó nó có thì thể của nó là gì vậy? Thể nó là một cái tâm. Cái tâm đó là cái tâm trì giới. Cái tâm đó, tại sao tâm nó trì giới? Bởi vì tâm đó nó thọ giới, tâm đó nó nhận giới. Thành ra cái tâm nhận giới của mình nó trở thành bản thể của giới. Từ cái bản thể, mình có cái bản thể của giới, cho nên các hành động của mình nó thành giới. Thành giới nó có. Chính vì vậy giới nó không có ở cái chỗ là cái tay của tôi, không có ở cái chỗ là cái đồ vật trước mắt tôi, mà giới nó có ở cái chỗ tâm tôi không ăn cắp. Cái đó nhờ cái tâm tôi không ăn cắp mà cái tay của tôi nó trở thành ra là trì giới. Cái tay tôi với cái đồ vật đó nó phối hợp lại, nó thành ra cái là không ăn cắp. Nếu không có cái bản thể, tức là nếu không có cái thọ giới, cái tâm thọ giới á, thì tôi không ăn cắp, nó không thành giới. Chúng ta nhớ điều như vậy. Bởi vì tôi không có cái bản thể giới, thành ra cái hành động không ăn cắp của tôi ấy, nó chỉ là một hành động thiện. Thể của nó là một cái thiện pháp. Còn thể của nó là giới, thì lúc giờ cái hành động không ăn cắp nó mới thành ra là giới. Cho nên chúng ta cần phải chuyển cái tâm của mình từ một cái tâm không có giới, không thọ giới, sang một cái tâm là thọ giới và có giới, thì cái tâm nó trở thành bản thể của giới, và nó làm cho cái giới pháp nó trở thành có thật đối với chính cá nhân mình. Thành ra chính đó mà chúng ta hiểu giới thể có nghĩa là tâm thọ giới. Thì cái tâm thọ giới nó phải thọ như thế nào, nó phải quán như thế nào, nó phải dùng cái trí tưởng tượng nó ra làm sao, và nó phải phát khởi lên những cái ý muốn như thế nào á, thì nó mới thành ra cái nghĩa là thọ giới. Thành ra chính như vậy á, là mình thấy Đức Phật sắp xếp cái tâm của mình. Tâm của mình nó có những cái tính chất như là tưởng tượng, nó có tính chất như là ham muốn, thích muốn, nó có tính chất như là thiện, thì nó Đức Phật mới sắp xếp nó lại, thì tự nhiên nó thành ra là một cái bản thể của giới. Vậy cho nên cái nghi thức mà thọ giới của chúng ta là muốn trợ giúp cho cái tâm thức của mình nó được thọ nhận giới. Trong lúc đó thì mình phải học, mình phải quán tưởng, mình phải dùng trí tưởng tượng để mình quán tất cả mọi cảnh, mọi vật đều là cảnh vật của mình trì giới. Tâm của mình nó muốn trì giới, nó muốn có giới đối với tất cả mọi cảnh, mọi vật. Và lúc đó mình mới chuyển hết được cái tâm của mình. Chúng ta nhớ điều khi mình học vào Phật Pháp, mà điều mệt mỏi cho mình là mình nghe những cái nó không có được thực tế. Nhưng mà tại sao cứ phải nghe? Thí dụ khi mình bảo không làm ác, tôi không làm ác, thì mình phải quán như vậy đối với tất cả các pháp ở quá khứ, đối với tất cả các pháp ở tương lai, đối với tất cả các pháp ở hiện tại, tôi không làm ác. Thì mà sao mất công đâu mà quá khứ với tương lai gì nữa. Rồi lại phải quán tưởng đối với tất cả các pháp ở trong hư không, tức là ở trong không gian, tức là khắp mười phương, đông tây nam bắc trên dưới này nọ, tôi đều không làm ác. Mình thấy nó, mình bảo thôi bây giờ mình cứ bảo là tôi không giết người là xong rồi. Tôi không giết người là xong rồi. Nhưng mà đôi khi mình có giết người trong mộng nữa. Thành ra mình thấy cái tâm thức của mình, cái tâm mà tâm ác của mình á, tâm ác của mình nó không có phải là chỉ có là đối với một cái đối tượng trước mắt là nó xong. Cái tâm ác của mình nó đi sâu vào trong tâm tưởng, nó đi sâu vào trong mộng mơ, nó đi sâu vào quá khứ và tương lai. Nó đi sâu khắp mọi nơi hết, nó đi sâu khắp mười phương hết á, cái tâm ác của mình á. Thế cho nên khi mà mình muốn chuyển toàn khối cái tâm ác đó thì mình phải dùng trí tưởng. Mình dùng trí tưởng tưởng ra cái thiện đó, và cái thiện đó nó phải biến mãn cùng không gian và thời gian. Tại vì cái tâm ác của mình nó biến mãn cùng không gian với thời gian hết. Cho nên mình muốn chuyển hết cái bản thể của mình, cái lúc chưa thọ giới là bản thể của tham sân si. Mọi hành động của mình dù là thiện, nó cũng thuộc về tham sân si của luân hồi. Cho nên bây giờ đây mình muốn có một cái giới thể, tức là mình phải chuyển tâm thiện, tâm của mình thành tâm thiện. Thì muốn chuyển cái tâm phiền não, tham sân si mình thành tâm thiện đó, thì lúc đó mình phải chuyển toàn cái khối, mình phải quán tưởng toàn khối tâm, mình phải quán tưởng quá khứ, hiện tại, vị lai, khắp mười phương, mình đều làm thiện. Thì lúc đó mình mới chuyển được. Nói một cách dễ hiểu, ví dụ Khi mà chúng ta muốn mình đừng có tham thì chúng ta cũng biết nó có nhiều cái trong tương lai nó mới xuất hiện, hiện tại nó chưa có xuất hiện. Hiện tại bây giờ mình còn đang còn độc thân, yêu đời, không có lo gì hết, được xã hội nuôi, đi học hành, tiền vừa đủ xài mà cũng để dành dụm cũng đi chơi được. Mình lo lắng gì hết, mình chẳng nghĩ gì hết, mình bảo làm sao mà mình tham. Tuổi còn trẻ nữa, cái gì mình cũng có lý tưởng đó, mình cũng nghĩ tham là một cái xấu, làm sao mà tham được. Thành ra khi mà nói mình là đừng có tham nữa thì phần nhiều những người trẻ hay đáp ứng với những cái thiện đó. Thông thường mà mình kêu gọi những cái hành động xã hội này nọ gì đó, giúp người xã hội đó, mà thông thường kêu gọi người lớn có vẻ mệt mỏi, kêu gọi người trẻ hăng say lắm, người trẻ thấy những đó là những cái việc cần làm, đáng làm. Chỉ có điều người mệt mỏi đó, người lớn thì có tiền đóng góp, người trẻ thì không có tiền đóng góp nhưng mà rất hăng say cái đó. Và người trẻ luôn luôn thấy người lớn thì những ích kỷ. Nhưng mình nghĩ là mình không có những cái tâm đó, không có những cái ích kỷ đó. Nhưng mà những cái tâm ích kỷ đó là những cái tâm ích kỷ ở trong tương lai của mình. Trong hiện tại nó không có, nhưng mà trong tương lai nó có. Đến khi mình lớn lên, mình đi làm, học xong đi làm, mình bắt đầu lập gia đình, mình có mấy cu tí phải lo, lúc đó mình thấy mình ích kỷ giống hệt cái ông già hồi xưa mình chê. Lúc đó nó mới xuất hiện. Thế cho nên khi mà ở trong cái lúc mà mình cảm thấy như là cái tốt là cái hay phải làm, tại sao lại xấu? Mình nghĩ đâu là mình không có những cái xấu đó nó xảy ra, nhưng mà những cái xấu đó nó nằm ở trong tương lai. Thế khi Đức Phật nói mình là hãy quán tất cả các cái xấu ở trong quá khứ, ở trong tương lai, xả bỏ những cái xấu ở trong quá khứ, ở trong tương lai, mình sẽ thấy là Đức Phật nói cái gì nó như dư, nói cái hiện tại được rồi. Thành ra những cái mầm mống tham hay là xấu của mình ở trong tương lai, mình không có lôi nó ra được, mình không có dùng cái tâm quán tưởng mà kéo nó ra được để mà trị diệt nó đi. Bây giờ cái vị tu hành, nếu học vào Phật Pháp, mình đang ở cõi dục mà nói mình phải xả luôn cả phiền não của cõi sắc với vô sắc nữa, mà mình tu nhiều khi cả kiếp mình này của mình tu chưa chắc mình đắc được sơ thiền để vào cõi sắc nữa, mà học Phật Pháp thì cứ phải bỏ luôn cả tham, cả phiền não của cõi sắc với vô sắc nữa. Nhiều khi mình thấy nó như là dư, rồi lại phải biết về cõi sắc, cõi vô sắc nó cấu tạo như thế nào, phải lìa bỏ nó nữa, mình thấy như dư. Nhưng mà nó không dư thì hết đấy. Trong tâm mình nó có hết những cái tham và cái phiền não của cõi sắc, cõi vô sắc. Nó nằm sẵn nơi đó. Khi nào mình đạt được cõi đó, tự nhiên nó xuất hiện. Thành ra bây giờ, trong lúc bây giờ mình phải moi nó ra và xả nó đi. Mà nếu ngay trong hiện tại mà mình xả được hết tất cả mọi phiền não thì cái trí huệ nó xuất hiện. Thành ra chính vậy, chúng ta cũng hiểu như thế, chúng ta biết. Ví dụ có cái câu chuyện, có một nhà độc tài nó khắt khe khát máu, nó bị lật đổ. Bị lật đổ thì có một bà già đó sống cả trăm tuổi rồi đó. Thì mọi người báo tin mừng đến bà già, bà nghe xong bà thấy buồn. Bà bảo không biết, tôi thấy buồn, biết là sao. Có người hỏi bà ấy, ủa tại sao cụ lại buồn? Bà bảo tôi sống năm nay trăm tuổi, tôi trải qua đến đời này là bốn đời rồi. Tôi nhớ cái hồi đó tôi còn nhỏ là tôi không biết gì hết, nhưng mà tôi nghe bố mẹ tôi than phiền cái ông vua thời đó nó ác không thể nói được. Thế sau đó thì ông vua đó bị lật đổ, ông vua thứ nhất bị lật đổ, ông vua thứ hai lên làm vua, ai cũng mừng hết, ăn mừng. Tôi cũng thấy vui lây, lúc đó tôi còn trẻ thôi. Nhưng mà sau đó thì cái ông vua thứ hai này nó còn ác hơn ông vua đầu tiên nữa. Ác ông vua đầu tiên mọi người lại than thở than nữa, và lúc đó tôi cũng bắt đầu lớn tôi cũng phải chịu cái cảnh đó. Thế đến khi ông vua thứ hai bị lật đổ, tôi thấy mừng vô cùng. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy cái thoát khỏi những cái ác độc đó là tôi mừng lắm. Đấy, ông vua thứ ba mà lật đổ ông vua thứ hai cũng lên. Rồi rốt cuộc tôi là nạn nhân của ông vua thứ ba. Ông vua thứ ba nó còn ác hơn thứ hai nữa. Nó ác cho đến bây giờ nó bị lật đổ. Thì tôi không biết thằng thứ bốn này lên nó còn ác từ nào nữa. Thành ra chúng ta thấy cái phiền não của mình nó cũng như vậy. Mà nếu mà mình cứ nghĩ là nó không có, nó chỉ có trong hiện tại, tương lai nó không có, không được. Khi chúng ta nghĩ là mình không bao giờ có cái tham vọng, mình không bao giờ có một cái độc ác của như một nhà độc tài, nhưng mà mình có nắm quyền chưa? Mình có là sếp của một nước chưa? Mình có nói gì ai cũng sợ chưa? Mình có đi đâu một cái là mọi người, mình thấy con bò nó chạy ngang, mình bảo con chó, cái tất cả dân mình bảo con chó. Mình có giờ ở cảnh đó chưa? Nếu mà mình rơi vào cảnh đó, nhiều khi mình thấy mình ác hơn là bất cứ nhà độc tài nào nữa. Mà hiện giờ mình chưa ở trong cảnh đó, mình không thấy nó ở trong tâm mình. Mình không thấy nó ở đâu hết á. Cho nên Đức Phật biết rõ, cho nên Đức Phật bảo là bây giờ mình cứ việc sám hối, cứ việc kéo hết tội lỗi, tội nào ác nhất mình cũng nhận đi. Nó có ở trong mình hết á. Nó chưa gặp nhân duyên để nó phát triển thôi. Thì tâm mình mới thanh tịnh được. Đó là về phần sám hối, về phần thiện cũng như vậy. Mình đừng có nuối tiếc, đã tưởng tượng thì đừng có nuối tiếc gì hết á. Tưởng tượng mà còn bần tiện đó là ác. Mình đã tưởng tượng là làm tốt với mọi tốt với người ta thì hãy tưởng tượng là tốt với tất cả mọi người đi. Chứ lại còn tiếc nuối cái gì mà bảo thôi tốt vừa phải thôi. Mình cứ nói tốt với tất cả chúng sinh mà chúng sinh không cùng tận thì mình sẽ tốt không cùng tận. Mình cứ tưởng tượng thì mình cứ tưởng tượng cho nó đã đời như vậy đi. Nhưng mà thực sự ra cái tâm tưởng tượng nó không có vô dụng tí nào hết, bởi vì nó sẽ đánh mạnh vô cái bản chất thực sự của cái tâm ác của mình. Bởi vì cái ác của mình nó bất tận. Một con người nó ham tiền rồi thì tiền nào nó cũng ham, chứ không phải đô la thôi đâu. Thành ra chính vì vậy nên khi mà mình quán tưởng, mình bố thí thì mình bố thí hết mọi đồng tiền. Chứ không phải mình chỉ bố thí cái đồng lia gì của Ý thôi, còn đồng đô la mình giữ lại. Thành ra khi mình quán tưởng, mình muốn trị diệt những cái tâm đó của mình, là mình tưởng, mình cũng phải quán tưởng nó triệt để như vậy. Thành ra cái đó là một cái phương tiện rất hay để mình tu tập, để mình tôi luyện, mình tôi luyện cái tâm thiện của mình. Nói cho nên khi mà chúng ta trong cái phần mà thọ giới, đắc giới thể, là truyền tâm mình, trước tiên là mình phải quán tưởng, mình mong muốn đắc giới thể. Mà mình mong muốn đắc giới thể đây là vì Bồ Đề Tâm, để cứu độ chúng sinh. Mình muốn cho mình có một cái tâm thiện, một cái thiện căn vững chắc để mình ích lợi cho chúng sinh. Cho nên mình thọ giới. Thì có những cái tâm mong muốn như vậy rồi, đến cái khi bắt đầu nói ba cái lần tắc bạch lên. Tắc bạch như vậy là thưa với chư Phật để cho mình được giới. Thì lúc đó mình mới quán tưởng là tất cả mọi thiện pháp nó kéo về tâm mình hết. Mình là người thọ nhận tất cả mọi cái điều hay, điều thiện của giới pháp. Thì lúc đó tâm mình nó chuyển. Nó chuyển, nó chưa phải chuyển thành quả mà nó chuyển thành nhân. Thành ra xong xuôi rồi mình vẫn thấy mình là một người như mọi ngày. Bởi vì nó mới chuyển thành nhân chứ nó chưa có chuyển thành quả. Và bây giờ mình mới nuôi dưỡng cái nhân đó. Thành ra cái nhân đó nó được kêu là giới thể. Nó chính là tâm của mình. Tâm mình nó đúc kết, nó kết tinh lại thành một cái chủng tử, thành một cái hạt giống. Và từ đó trở đi trong đời sống của mình, từ kiếp này sang kiếp khác, luôn luôn cái hạt giống nó hoạt động ở trong cùng. Khi nào mình sinh ra đời, khi nào mình làm con người, có biết suy nghĩ gì, thì trong đó nó có cái hạt giống của giới. Nó tiếp tục nó hoạt động, nó cho đến bao giờ nó thành quả. Thành ra cái tu đạo nó có nghĩa như vậy. Thì trên đường tu đạo như vậy, chúng ta muốn cho cái hạt giống nó phát triển mạnh và đúng hướng thì chúng ta có những cách làm như sau. Nhất là mình kèm theo với đại giới thể của mình đó, tức là sự trì giới không nói rồi. Sự trì giới này như tôi nói rồi là nếu quý vị Phật tử có bổn phận mà thọ giới, có bổn phận phải học về giới thì học giới như vậy. Thì các cái kỳ mà các khóa học của Âu Châu nói chung á thì có học về giới. Giới là gì và cách trì giới như thế nào có học vậy. Đó là một, cho quý vị biết trước, nếu vị nào có nhân duyên thì nên đi học. Kèm theo với sự trì giới là chúng ta làm các điều công đức, làm các điều thiện. Thiện với giới nó rất là hợp với nhau. Nó phát triển, hỗ tương phát triển với nhau rất mạnh. Mà mình sở dĩ mình trì giới, mục tiêu của mình là để thanh tịnh cái tâm thức của mình, để đạt đến cái quả vị Phật mà để ích lợi chúng sinh. Cho nên
cùng một lúc mình làm các việc thiện nó có tác dụng này nhiếp chúng sinh, cái chữ nó dùng là nhiếp. Nhiếp là gom lấy, không có để cho nó tán đi đâu hết á. Y như giống như bên Thiên Chúa giáo nói như là chăn chiên vậy đó. Chăn sao đừng để chiên nó chạy mất, nó lạc đi. Chăn sao để nó đi đúng đường cho nó về đúng cái chuồng. Nhưng mà đây mình nói nhiếp chúng sinh. Tại vì dùng chữ chiên thì nó hơi mệt. Tôi nhớ ông ngoại của tôi ấy. Ông ngoại của tôi thì cũng thuộc loại vô thần, chẳng tôn giáo gì hết. Nhưng mà đặc biệt thì phản đối bên Thiên Chúa lắm. Mà lý do tại sao vậy? Có một ông cha đến nói chuyện cũng như thuyết phục ông ngoại tôi nói không. Nói không bao giờ mà tôi chịu theo cái đạo của ông hết. Tại sao vậy? Tôi đang là con người, tại sao bắt tôi là con chiên? Trong đạo Phật không có bắt như vậy, nhưng mà đạo Phật bảo là nhiếp hữu tình. Nhiếp là hữu tình, là nhiếp cách nào? Có thể nói là không, nhiếp hữu tình là một cái hành động đại bi của Bồ Tát, mà nó rất là, nói ra nghe nó rất là chảy ra chóc vẩy, cơ cực lắm ấy. Tức là không có kể từ cái lúc mà chúng sinh tin Đức Phật rồi. Kể từ lúc chúng sinh tin Đức Phật rồi thì nó dễ lắm. Mà Bồ Tát có cái nhiệm vụ đối với chúng sinh từ cái lúc mà chúng sinh còn chống đạo Phật, là Bồ Tát phải có cái nhiệm vụ nhiếp chúng sinh. Nhiếp như thế nào? Bây giờ cứ nói phương tiện đại khái quý vị nghe, tùy theo mỗi chúng sinh và tùy theo các hạnh của Bồ Tát. Mỗi Bồ Tát có một cái cách, một phương cách, có một cái tính chất. Nhưng mà mình có thể nói, nó có thể có chuyện như vậy. Đầu tiên muốn nhiếp người ta thì phải lấy cảm tình của người ta. Mà muốn lấy cảm tình của người ta thì phải theo phe người ta. Thành ra Bồ Tát đôi khi muốn nhiếp một cái chúng sinh đó, muốn kéo chúng sinh đó theo đạo, chúng sinh đó chống đạo Phật, Bồ Tát đó cũng phải chống đạo Phật. Để chúng ta nghe việc làm của Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy không thể tưởng tượng. Bồ Tát sẽ chống đạo Phật. Bồ Tát chống, giúp cho chúng sinh nó chống đạo Phật một cách thành công. Chúng sinh nó cảm thấy là cái Bồ Tát này thật là dễ thương, là một đồng minh đắc lực của mình, tin tưởng được. Nhiếp chúng sinh là nhiếp vậy á. Chứ không phải nhiếp chúng sinh là như là cha chúng sinh ở trên mà chỉ trỏ mà la hét chúng sinh đâu. Bởi vì chỉ khi nào chúng sinh vào khuôn phép rồi á, chỉ khi nào mà chúng sinh chịu tin, chịu vào khuôn phép rồi, lúc bây giờ mới la hét được. Thành ra một ông thầy muốn hét mình thì ông la, ông nạt nộ mình thì quý vị cứ đảnh lễ đi. Quý vị bảo chứ trong nhiều kiếp rồi ông phải chảy ra chóc vẩy với mình lắm, ông phải khổ mình lắm, ngày nay mới kéo được cái chỗ mình tin á. Tin rồi mới la. Ở xưa nay là ống nói năng nhỏ nhẹ lắm, cái gì cũng vuốt ve mình hết á. Thì Bồ Tát hành động như vậy á. Thành ra Bồ Tát không có tôn giáo. Bồ Tát có một con đường đạo là độ chúng sinh. Có một cái tâm thức căn bản là tâm đại bi. Và có một cái mục tiêu đó là giác ngộ. Bồ Tát không phải phe này, phe kia, phe nọ hết á. Thấy Bồ Tát đạo lạ không? Thì dĩ nhiên là những Bồ Tát như vậy không có ai nhận ra được hết á. Nhưng cái hạnh của Bồ Tát nó như vậy. Và chúng ta phải hiểu, bởi vì chúng ta theo cái con đường Bồ Tát đạo, chúng ta thọ Bồ Tát giới. Con đường Bồ Tát đạo nó như vậy. Và ngày nào mà chúng ta thành lập, xây dựng được cái đại bi tâm rồi, ngày nào mà chúng ta có được cái trí huệ bát nhã rồi, chúng ta sẽ thấy là các cái hành động như vậy không có một cái gì ngoài con đường đạo Phật hết á. Và lúc đó có thể nói như là các vị đại Bồ Tát như là ngài Duy Ma Cật này nọ, các vị thanh văn á, mà thấy ma nữ mà đến á, thấy ma nữ mà đến là các vị thanh văn phải nhập thiền định liền, phải chống trả liền. Nhưng mà ngài Duy Ma Cật thâu nhận hết ma nữ. Ma vương á, cứ đem ma nữ đi cúng dường. Ma vương đem ma nữ đi cúng dường cho các thanh văn, và các thanh văn phản đối và chỉ trích ma vương, và nghĩa là gọi là lột mặt nạ của ma vương ra để cho ma vương thấy là mình bị lộ tẩy rồi, ma vương phải lui. Nhưng mà khi ma vương thấy đem ma nữ đến cúng dường ngày Duy Ma Cật, ngày Duy Ma Cật vào nhận hết. Đó, Bồ Tát là vậy, nhận hết, nhận xong xuôi rồi ma vương bắt đầu sầu. Bởi vì nhận xong, ma vương cốt ý là đem ma nữ đi là để cho người ta đánh mất cái bồ đề tâm đi, đánh mất cái tâm đạo đi. Bây giờ các ma nữ phát tâm đạo hết thì ma vương bắt đầu sầu sầu lo, về sau phải năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ và thôi ngài đừng có thuyết pháp cho ma nữ nghe nữa, thôi ngài buông tha cho ma nữ. Ma vương thấy thế lực của mình bị tan rã, cho chúng ta thấy là cái hạnh của Bồ Tát nó như thế nào. Thành ra chính vì vậy mà cái người mà theo Bồ Tát đạo mình phải hiểu rõ, hiểu rõ cái tính chất đó, dù mình chưa thực hành được nhưng mà mình biết là cái con đường mình đi trong tương lai nó sẽ như vậy. Khi mà mình đầy đủ các cái đại bi và trí huệ đó. Vì thế nên trong cái con đường đi của một vị Bồ Tát như thế, vị Bồ Tát đó phải xây dựng một cái căn bản, một cái nhân cho mình, tức là thọ giới. Và cái sở dĩ mà cái giới thể của mình nó trở thành một cái nhân thành Phật là nhờ mình thọ nhận cái giới đó bằng Bồ Đề Tâm. Khi mà mình quán tưởng mình không có giữ giới đối với chúng sinh là để độ chúng sinh. Nó có nhiều cái tâm giữ giới. Có nhiều tâm giữ giới vì không muốn làm hại chúng sinh, vì muốn tránh các việc ác đối với chúng sinh. Tại vì ác, quý vị nhớ điều nhé, ác là phải ác đối với chúng sinh. Có bao giờ mà mình lấy súng mình bắn vào hư không mà mình thành tội giết hư không không? Nhưng mình bắn vào một hữu tình, bắn vào một chúng sinh nó thành tội, nó thành ác. Có bao giờ mà mình đi, mình đứng trước cái cây mình chửi rủa một trận mà mình bị cảnh sát bắt về cái tội mà mắng mỏ một cái cây? Mà nhưng nếu mình đứng trước một con người mà mình chửi bới, mắng mỏ người ta như vậy ấy, là nó thành ác. Thành ra tất cả cái ác nó đối với chúng sinh. Cho nên các vị mà họ trì giới ấy, là họ muốn thiện, họ muốn không có làm tổn hại chúng sinh, họ muốn làm điều thiện, họ muốn chuyển tâm thành thiện. Bồ Tát không phải chỉ chuyển tâm thành thiện, mục tiêu chính của Bồ Tát là muốn độ chúng sinh, giữ giới như vậy để cứu độ chúng sinh. Thế thì cái giới thể của mình nó trở thành một cái chủng tử thành Phật. Cho nên trong khi mà chúng ta phát tâm thọ giới phải phát Bồ Đề Tâm. Em mới hỏi là quý vị đã thọ, đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Chúng ta trả lời đã phát. Là để cho cái chủng tử mình nó không thành ra là chủng tử của Thanh Văn mà nó thành ra chủng tử của Phật. Phát Bồ Đề Tâm rồi lúc bây giờ mới bắt đầu nhận giới để đắc giới thể. Đó là như vậy. Thì trong chúng ta như vậy là cái bước đầu tiên của một con người theo Bồ Tát đạo là phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới. Trong Bồ Tát giới nó có ba tụ tịnh giới. Tụ là một cái khối lớn, một cái khối nhưng mà chứ không phải nó chỉ là một số ít, nên nó kêu là tụ. Giới nó thanh tịnh nên kêu tịnh giới. Thì trong đó mình trì giới này giới kia đó là gọi là luật nghi giới. Mình phải làm tất cả các thiện pháp kêu là thiện pháp giới, và mình phải làm ích lợi cho chúng sinh. Cái thiện nó đi với chúng sinh, như này chúng ta biết kêu là diệu ích hữu tình giới. Mình có ba cái điều phải làm và làm bất cùng tận, là mình phải giữ giới thanh tịnh cho mình bằng Bồ Đề Tâm, mình phải làm tất cả mọi điều thiện và mình phải làm ích lợi cho chúng sinh. Chúng ta có ba điều phải làm với Bồ Tát như vậy. Thì Bồ Tát phải làm ba điều như vậy. Thì mấy bữa chúng ta có nghe là hành Bồ Tát đạo nó khó, nãy chúng ta cũng nghe qua, chúng ta thấy khó. Thành ra chúng ta biết rõ là con đường Bồ Tát phải thọ giới, có ba tụ tịnh giới, mình phải biết rõ. Sau đó mình mới trở về cái thực tế của mình mà thực hành. Thì cái thực tế mình đã được nói rồi, là khi mình biết rồi, mình bảo bây giờ mình sẽ từ từ mình thực hành từ từ cho đến bao giờ mình đủ năng lực như một vị Bồ Tát thực sự. Nhưng bây giờ mình muốn thực hành mà đến lúc đó thì bây giờ mình phải chịu nhận là mình là Bồ Tát, phải chịu phát Bồ Đề Tâm, phải chịu thọ Bồ Tát giới. Nhưng mình chưa thực hành được không sao hết, mình sẽ đi từ từ. Và cái nhân duyên để cho mình đi từ từ được đến mức độ mình thành công đó là mình nương vào Phật. Nương vào Phật, nương vào Tam Bảo. Từ đó trở đi, cái vị Phật tử sẽ thấy là Tam Bảo là cái chỗ trợ giúp, nơi nương tựa mình để mình đi trên con đường đạo. Và tâm mình muốn đi, Cho nên Tam Bảo là một cái phương tiện mà bắt buộc mình phải có. Từ đó cái người Phật tử sẽ thấy Tam Bảo rất cần thiết. Tam Bảo cần phải có mặt. Tại sao mình không chịu duy trì, ủng hộ hay xây dựng Tam Bảo? Tam Bảo là ngôi chùa. Thành ra người Phật tử vì con đường đạo của mình, mà con đường đạo đó là cái gì? Là vì tất cả chúng sinh. Mà từ đó mình thấy những cái phương tiện, những cái gì cần thiết mà mình có cái bổn phận phải duy trì. Thì cái người Phật tử sẽ thấy rõ mình phải làm cái gì cần làm để cho mình đi được con đường đạo. Không có Tam Bảo là không thể nào mình đi được hết. Thành ra một người Phật tử như vậy mà mình để lâu ngày mà không đến chùa, không chiền gì ấy, là mình bắt đầu mình thấy. Nếu mà mình bắt đầu có cái tâm Bồ Tát rồi ấy, thì mình sẽ thấy mình cần có những cái sinh hoạt như vậy. Mình cần có sự tiếp xúc thường xuyên với Tam Bảo. Mình cần có cái sự cúng dường. Nó vừa tạo công đức, tức là vừa tạo những cái năng lực thiện cho mình. Và nó vừa tạo ra một cái mối dây liên kết chặt chẽ giữa mình với Tam Bảo qua sự cúng dường. Cúng dường như vậy là cúng dường bằng tất cả các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc. Có thể cúng bằng pháp, tức là chúng ta cúng bằng sự tu tập, bằng sự làm thiện của mình. Và có thể cúng bằng những sự vật cụ thể như trái cây, như hương hoa, tất cả cái đó sắc, thanh, hương, vị, xúc đấy. Bởi vì tất cả các pháp nó đều trở thành thiện và nó đều trở thành giác ngộ là cái ý muốn của mình. Cái tu ở đạo Phật ở đây là mình không có chỉ muốn có một cái tâm thanh tịnh và một cái tâm giác ngộ, còn các pháp khác thì vẫn ở yên cái vị trí của nó. Và cái tu thành Phật của mình để độ chúng sinh ở đây là mình chuyển hết tất cả mọi pháp đều chuyển thành ra là cái pháp của giác ngộ hết. Cho nên mình phải gieo cái nhân, mình phải tìm cách mình chuyển các pháp đó, mình quy hướng các pháp nó về Phật hết. Mình có một cái trái táo ngon, mình cũng cúng dường Phật trước. Cái ngon của là cái vị. Cái trái táo gì nó đẹp, nó tròn, nó là cái sắc. Cái mùi của nó là hương. Mình chuyển nó về Phật hết. Thì từ đó trở đi, trong cái cuộc sống, trong cái hiện hữu của mình á, luôn luôn các pháp dù là sắc, hương, vị này nó cũng đều có tính chất của đạo hết. Đến một kiếp nào, tại sao có những vị thiền sư hay những cái vị bích chi Phật á, nhiều khi nhìn thấy cái lá rơi mà giác ngộ. Nhiều khi nghe một câu nói mà giác ngộ, một câu nói rất là thô. Như ông bán thịt, ông bảo thịt nào cũng là thịt hết, mà một vị thiền sư giác ngộ. Nhiều khi ăn một cái đồ vật gì vào mà tự nhiên giác ngộ, nhiều khi nghe một cái tiếng gì đó mà giác ngộ. Mình bảo nó lạ, không có gì lạ. Hoặc có nhiều người ấy, thì nghĩ nó thành ra những cái tưởng tượng, nó thành những cái ý nghĩa gì đâu. Theo triết lý này nọ, nhưng mà theo đạo Phật là nhân quả. Ví dụ ngày Hương Nghiêm, ngày nghe cái tiếng một cái viên sỏi á, nó văng, khi ngày cuốc đất trúng cái viên sỏi, nó mới văng, nó trúng vào cái gốc cây tre, nó nghe cái bóp một cái, tự nhiên ngày giác ngộ. Là bởi vì kiếp trước ngày cúng dường âm thanh lên Đức Phật, cho nên kiếp này nó thành quả ngày nghe âm thanh mà giác ngộ. Cái nguyên tắc nhân quả trong đạo Phật như vậy. Cho nên chúng ta trong cái kiếp hiện giờ, chúng ta mới bắt đầu mình dùng tất cả các pháp xung quanh mình á, là mình quy về Phật hết, mình cúng dường lên Phật hết á. Nhiều khi mình có một cái niềm vui gì á, mình cũng dâng lên cúng dường Phật. Thì như vậy á, đó là một cái cách thức trên cái con đường của một cái vị Bồ Tát, con đường tu của một vị Bồ Tát nó là như vậy. Mà những cách thức đó mình làm được hết, không có gì làm được. Không có gì khó hết á. Từ từ rồi mình sẽ thấy rất nhiều cái nữa, học rất nhiều cái nữa. Nhưng quý vị mà thọ Bồ Tát giới thì chúng ta nên chịu khó từ từ mình đi vào cái con đường. Mình cảm thấy như là mình là một con người có một con đường để đi, mình là một con người đi trên con đường. Đi có nghĩa là hành, cái người đi kêu là hành giả. Chữ hành nó có nghĩa là thực hành luôn, thực hiện. Thành ra mình phải từ từ mình cảm thấy như mình là một hành giả, chứ mình không phải là một Phật tử thụ động. Ngồi đó rồi nhân duyên nó đến làm gì làm cái nấy. Bây giờ có ông bà cha mẹ mất thì chạy lên chùa tụng niệm, cầu siêu. Bây giờ có cái gì bệnh hoạn, ai người thân bệnh hoạn thì vào cầu an. Nó không phải là như vậy. Và bao giờ có chuyện gì á, thì mình cũng bảo chuyện nó của thầy. Bây giờ chùa nó lủng mái rồi, mình bảo ông thầy cũng lo chứ. Mình không phải là như vậy nữa, mà mình là một hành giả. Mình là con người đi trên con đường đạo, mình phải cảm thấy như vậy. Mình không phải là con người đi trên con đường đời của luân hồi nữa. Mình sống lẫn lộn ở trong luân hồi, nhưng mà mình có một con đường đi của mình. Lúc đó cái vị Bồ Tát phải cảm thấy như vậy. Và mình sẽ thấy, từ từ mình sẽ thấy là mình đi như thế nào, mình hành như thế nào nó mới rõ ràng. Thì trên cái con đường mình đi như thế, con đường Bồ Tát đạo như vậy, thì trong tâm thức của mình, thì theo đúng như Đạo Phật khuyên, tâm mình luôn luôn phải có kinh ở trong đó. Mà cái kinh nằm ở trong tâm mình là Bát Nhã. Thì đó là nguyên tắc, nhưng hiện giờ mình chưa đắc được Bát Nhã. Thành ra trong tâm của mình phải bám vào Phật hả? Nên tâm mình luôn luôn là tâm Phật, tâm niệm Phật, tâm tưởng về Phật, quán về Phật. Nhưng mà mình biết trước, nếu mình có học, mình cũng muốn thử, mình muốn thử thực hành, thì tâm mình luôn luôn phải là tâm Bát Nhã. Dù mình làm bất cứ điều gì, dù mình thờ Phật, mình cúng dường Phật đúng cách, đúng tâm Bồ Đề, dù mình phát đúng Bồ Đề tâm, mình cũng phải luôn luôn có cái tâm Bát Nhã. Nếu mình thấy Bồ Đề tâm là không, Phật là không, thờ Phật là không, người thờ Phật là không có. Mình phải luôn luôn mình có cái tâm kinh như vậy. Nó luôn luôn nó phải đi cùng với cái con đường của mình. Nhưng hiện giờ mình chưa đạt được Bát Nhã, cho nên mình chưa đến giai đoạn Ba La Mật ba. Bây giờ mình bố thí, nó chỉ mới kêu là bố thí, chưa có kêu là bố thí Ba La Mật. Bây giờ mình trì giới, chỉ mới kêu là trì giới, chứ chưa phải là trì giới Ba La Mật. Cho đến mình có trí huệ, trí huệ của mình là trí huệ từ nghe, từ suy nghĩ, từ tu tập, chưa phải là trí huệ Ba La Mật. Bao giờ mà cái tâm kinh ở trong mình nó thuần thục, cái tính không nó hiển hiện nó rồi, thì tất cả mọi cái hoạt động đạo của mình, cái hoạt động Bồ Tát của mình nó trở thành Ba La Mật. Và lúc đó mình mới đúng nghĩa là một Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Mình mới bắt đầu được xếp vào hạng em út của Ngài Quan Thế Âm. Và bây giờ thì mình chỉ mới là một người con Ngài Quan Thế Âm, một người nương tựa Ngài Quan Thế Âm thôi. Tức là khi nào mình nhập vào sơ địa Bồ Tát, Ngài Quan Thế Âm có thể coi như là thập địa, tức là ở mức thứ 10. Mới bao giờ mình nhập vào mức sơ địa thì mình mới có thể coi là em út. Còn bây giờ mình là chưa có đăng địa, tức là chưa có vào địa. Mình còn là Bồ Tát mới sơ cơ sơ tâm. Bồ Tát này lâu lâu còn dạo chơi địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Bồ Tát này lâu lâu còn rẽ sang ngoại đạo chơi. Bồ Tát này còn lạc lõng vô cùng. Nhưng thành ra chính trong cái giai đoạn của mình phải biết mỗi giai đoạn của mình, nó là Phật là căn bản, Phật là nền tảng. Mà Phật mới có được cái năng lực đó. Tại vì Bát Nhã là phải bao giờ tự mình có là nó mới có lực. Còn khi mình chưa có Bát Nhã, cái Bát Nhã nó chưa có lực. Thành ra phải lấy Phật. Thành ra mình cũng thấy mình cũng tu giống hệt như các tôn giáo khác. Mình cũng tin tưởng Phật triệt để, tuyệt đối. Mình cũng cái gì mình cũng tưởng nhớ đến Phật, cái gì cũng dâng lên Phật, tin một cái cách người ta nhìn nó cũng như mù quáng. Nhưng mà mình biết rõ con đường mình nó đi như thế nào, cái giai đoạn đó là giai đoạn đến đâu, và đến chỗ nào nó sẽ chuyển sang chỗ nào. Mình biết rõ như vậy mà mình có cái ý hướng trước. Thành ra tất cả những cái hoạt động của mình nó nhìn nó giống như mọi người khác, nó giống mọi tôn giáo khác, mà thực ra nó không giống. Bởi vì nó có ý nghĩa khác, nó có một cái hướng khác, nó là một giai đoạn trong nhiều giai đoạn nữa. Và nó đều đáp ứng tất cả mọi pháp, nó đáp ứng để giúp ích cho mình, giúp ích cho cái thực trạng của mình trong cái lúc mà mình chưa có trí huệ, trong cái lúc mà tâm mình còn lỏng lẻo, trong cái lúc mà mình còn nhiều phiền não, thì mình phải sử dụng cái pháp môn như thế nào. Thành ra tuy rằng tâm kinh đúng